Quyển sách Chữa lành người bệnh, tác giả T.L. Osborne, chương 37, 3 câu hỏi về cái dầm của Phaolô. Để giữ tôi khỏi kiêu ngạo về những mặc khải diệu kỳ này, một cái dầm đã đâm vào xác thịt tôi, một sứ giả của Satan đã đánh tôi, để tôi đừng kiêu ngạo. Đã 3 lần tôi cầu nguyện xin Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán, ân điển ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu 7 đến câu 9. Một trong những sự chống đối rõ ràng nhất đối với chức vụ chữa lành ngày nay là dầm sóc trong thịt của Phaolô. Quan niệm truyền thống này sẽ dẫn đến quan niệm truyền thống khác, một sự dạy dỗ lan truyền rằng Đức Chúa Trời là nguyên do của bệnh tật. Điều này đã dẫn đến một quan điểm là có những bệnh mà Đức Chúa Trời không chịu chữa lành. Chúng tôi không tin rằng bất cứ ai để thì sờ đọc tất cả lời của Đức Chúa Trời nói về đề tài chữa lành mà lại kết luận như thế. Với một ước ao chân thật để giúp đỡ mỗi độc giả thành tâm, chúng tôi đưa ra phần nghiên cứu sau đây về dầm sóc của Phaolô. Hàng ngàn người không cần thiết phải chịu bệnh trong nhiều năm để tin rằng họ đang làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Để có một sự hiểu biết tốt hơn về vấn đề này, chúng ta hãy xem xét những gì Kinh Thánh nói về dầm sóc trong thịt. Thứ nhất, cái dầm của Phaolô là gì? Lối nói dầm sóc trong thịt được dùng cả trong Tân Ước lẫn Cựu Ước là một hình ảnh minh họa. Dầm sóc trong thịt không bao giờ ám chỉ về bệnh tật. Mỗi khi thành ngữ này được dùng trong Kinh Thánh, nó đều nói lên một ý nghĩa cụ thể. Trong Dân Số Ký chương 33 câu 55, thành ngữ dầm sóc được minh họa là cư dân Canaan. Trong Giô-suê chương 23 câu 13, thành ngữ này được dùng để đề cập đến các nước ngoại bang Canaan, tức là những người Canaan. Kinh Thánh nói chính xác rõ ràng những dầm sóc trong thịt là gì. Trong hai giao ước dầm sóc đều có liên hệ đến con người. Phaolô nói một cách chính xác dầm sóc của ông là gì. Ông nói rằng chính là sứ giả của Satan, hay một bản dịch khác dịch là quỷ sứ của ma quỷ hay là của Satan. Minh họa dầm sóc trong thịt là chỉ về một nhân vật là một sứ giả của Satan. Từ sứ giả này được dịch từ tiếng Hy Lạp Agolos xuất 188 lần trong Kinh Thánh. Nó được dịch 184 lần là thiên sứ và 7 lần là sứ giả. Trong tất cả 188 lần, không có trường hợp ngoại lệ, đều đề cập đến con người chứ không phải là một sự việc hay sự vật. Địa ngục được sắm sẵn trong quỷ vương và quỷ sứ của nó, Matthew chương 25 câu 41, và dầm sóc trong thịt của Phaolô là một trong những sứ giả của ma quỷ. Phaolô nói vậy. Những mục sư và giáo sư giảng dạy đã cho rằng dầm sóc trong thịt của Phaolô là bệnh mắt hột, hay cái dầm đó là bà vợ chưa tin Chúa của ông. Đối với tôi, cách giải thích đó dường như không hợp lý chút nào cả, vì cái dầm sóc được Phaolô mô tả là một sứ giả của Satan. Thứ hai, mục đích cái dầm của Phaolô là gì? Phaolô không chỉ cho chúng ta biết cái dầm sóc đó là gì, một sứ giả của quỷ Satan, mà ông còn cho chúng ta biết sứ giả hay quỷ sứ của Satan đến để làm gì? Để đánh tôi. Từ đánh có nghĩa là đánh hết soi này đến soi khác, và như những cơn sóng đập vào thuyền hay khi người ta đánh đập Đấng Christ. Matthew chương 26 câu 67, Mark chương 14 câu 65, Cô-rinh-tô nhất chương 14 câu 11, Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 20. Từ này được dùng ở trong Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu 7, mô tả sự chịu khổ mà Phaolô đã nhận từ sứ giả của Satan phải phù hợp với cùng một ý nghĩa trong các đoạn kinh thánh khác. Không có một trường hợp nào đề cập đến bệnh tật hay đau yếu cả. Sứ giả hay quỷ sứ của Satan được sai đến để đánh Phaolô liên tục, để đánh hết soi này đến soi khác vào con người trung tín của Đức Chúa Trời. Việc sử dụng từ đánh trong Cô-rinh-tô nhất chương 4 câu 1 được dịch trong bản kinh thánh tiếng Tây Ban Nha là đánh nhiều đòn. Bệnh tật không thể đánh đòn một người nhiều đòn hay đánh đập người ấy, nhưng đây là công việc quấy nhiễu của quỷ sứ. Ý nghĩa này chắc chắn phù hợp với lối mô tả này. Sự mô tả sau đây về sự chịu khổ Phaolô trong suốt chức vụ của ông sẽ giải thích quỷ sứ của ma quỷ đã đánh đời sống của Phaolô như thế nào. Chúng ta không cần thêm bệnh tật vào trong sách này. Câu này và những câu kinh thánh khác cũng không đề cập đến bệnh tật khi nói đến ý này. Sau sự cải đạo của Phaolô, Đức Chúa Trời đã sai Anania đến cùng Phaolô và cho ông biết rằng ông phải chịu bao nhiêu đau khổ vì danh Chúa. Công vụ chương 9 câu 16. Điều này đã ứng nghiệm trong những cách sau đây. 1. Những người Do Thái định giết Phaolô ngay sau khi ông trở lại cùng Chúa. Công vụ chương 9 câu 23. 2. Ông đã bị ngăn trở khi gia nhập với các cơ đốc nhân. Công vụ chương 9 câu 26-29. 3. Ông bị Satan chống đối. Công vụ chương 13 câu 6-12. 4. Ông bị những người Do Thái chống đối trong đám đông. Công vụ chương 13 câu 44-49. 5. Ông bị đuổi ra khỏi thành Antioch tại Pisidia. Công vụ chương 13 câu 50. 6. Ông bị sách nhiễu và đuổi ra khỏi Iconi. Công vụ chương 14 câu 1-5. 7. Ông chạy trốn khỏi Lystra và Derbe, nơi mà ông đã bị ném đá và bỏ cho chết. Công vụ chương 14 câu 6-9. 8. Ông bị chống đối liên tục bởi anh em giả dối. Công vụ chương 19 câu 8. 9. Ông bị đánh đập và bị bỏ tù ở Philip. Công vụ chương 16 câu 12-40. 10. Ông bị sách nhiễu và đuổi ra khỏi thành Tesa. Công vụ chương 17 câu 1-10. 11. Ông bị sách nhiễu và đuổi ra khỏi Pere. Công vụ chương 17 câu 10-14. 12. Ông bị sách nhiễu và đuổi ra khỏi Corinto. Corinto nhất chương 18 câu 1-23. 13. Ông bị sách nhiễu tại Epheso. Công vụ chương 19 câu 23-31. 14. Ông bị người Do Thái mưu sát. Công vụ chương 20 câu 3. 15. Ông bị những người Do Thái bắt, sách nhiễu và cố gắng đem đến tòa án 5 lần và ông đã chịu nhiều khổ nạn khác. Để thêm vào những sự bắt bớ đã đề cập trong chương 12 của Corinto nhì, Paulo liệt kê ra những sự đánh đập trong chương 6 của cùng một lá thư. Những sự đánh đập, giam cầm, quấy rối, khổ não, tủi nhục, chê bai, giả dối, bị coi như đang chết mà chúng tôi vẫn sống dù bị hình phạt nhưng không mất mạng. Trong chương 11, ông đề cập đến lao khổ nhiều hơn, bị tù nhiều hơn, bị đánh đập suýt chết nhiều lần. Câu 23 rồi tiếp tục nói: 5 lần bị người Do Thái đánh bằng soi, mỗi lần thiếu một soi đầy 40, 3 lần bị đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu, 1 đêm, 1 ngày trôi giạt trên biển, trong nhiều cuộc hành trình gặp nguy hiểm trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong thành phố, nguy ngoài hoang mạc, nguy trên biển cả, nguy với những kẻ giả danh anh em, chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thâu đêm, chịu đói chịu khát, bao lần nhịn ăn, chịu rét mướt, trần truồng. Câu 24-27. Bị mắng nhiếc, bị ngược đãi, bị bêu xấu, trở nên cặn bã của thế gian, lúc nào cũng trở nên rắc rưởi cho đến bây giờ. Corinto nhất chương 4 câu 12-13. Ai há chẳng phải là quỷ sứ của Satan chịu trách nhiệm về tất cả sự đau khổ và sự đánh đập này? Khi liệt kê nó, ta thấy Phaolô đề cập đến mọi sự mà ta có thể nghĩ đến, ngoại trừ bệnh tật hay bệnh đau mắt gì đó. Không cần phải thay thế bệnh tật hay bệnh mắt hột nào mà Phaolô không đề cập tới, vì đây là tất cả những sự đánh đập mà Phaolô đề cập tới. Chắc chắn dầm sóc của Phaolô không thể nào là việc bị khuyết tật mắt, bởi vì mắt của Phaolô đã được chữa lành khỏi bệnh mù. Ông đã được sáng mắt. Công vụ chương 8 câu 18. Chắc chắn Kinh Thánh không nói điều này nếu mắt Phaolô đã bị yếu như những nhà thần học đã khiến chúng ta tin vậy. Khi trả lời hai câu hỏi đầu tiên này, chúng tôi đã đặt cơ sở lời nhận xét của chúng tôi trên những gì mà Phaolô thật sự nói. Dầm sóc của Phaolô là gì? Một sứ giả hay quỷ sứ của Satan? Sứ giả này được sai đến để làm gì? Để đánh tôi hết soi này đến soi khác. Rất thường khi bàn về dầm sóc trong thịt của Phaolô, những người giảng dạy đã đưa ra quan điểm của họ, hay là điều họ nghĩ, hay những điều mà dường như chỉ lặp lại lời của ai đó đã nói. Họ an ủi những người bệnh bằng sự điệp này: Phaolô đã bị bệnh và cầu nguyện 3 lần để được chữa lành, nhưng Đức Chúa Trời không xét thấy việc chữa lành cho ông ta là cần thiết. Đức Chúa Trời bảo Phaolô đã ân điển của Ngài đã đủ cho ông rồi. Vậy những người bị bệnh phải giống như Phaolô, hãy mang dầm sóc bệnh tật của mình một cách trung tín và vì sự vinh hiển của Chúa. Kinh Thánh không nói gì về việc Phaolô bị bệnh, về việc ông cầu nguyện để được chữa lành, hay việc Đức Chúa Trời đòi hỏi ông hãy tiếp tục mang bệnh. Sau đó, đừng nói những gì Kinh Thánh không nói, mà hãy nói những gì Kinh Thánh nói. Để giữ tôi khỏi kiêu ngạo về những mặc khải diệu kỳ này, một cây sầm đã đâm vào xác thịt tôi, không phải bệnh tật mà là một sứ giả của Satan đánh tôi để tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện xin Chúa cho nó lìa xa tôi. Paulo không nói, tôi đã cầu nguyện ba lần để được chữa lành, nhưng Chúa phán, ân điển ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy, tôi rất vui mừng, tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu 7 đến câu 9. Đức Chúa Trời không phán Paulo, ta muốn con cứ mang bệnh. Thứ ba, tại sao Paulo lại nhận cái dầm? Bây giờ hãy xem xét câu hỏi thứ ba này. Câu trả lời cũng rõ ràng như hai câu trước đó. Tại sao sứ giả được sai đến để đánh đập Paulo? Câu trả lời, vì để tôi khỏi kiêu căng về những mặc khải siêu việt. Có phải là vì vô số những khải thị mà người bệnh ngày nay đã được dạy rằng bệnh tật của họ như là một cái dầm sóc phải mang, e rằng họ sẽ kiêu căng chăng? Lý luận của chính Paulo về dầm sóc của ông hầu như không kể đến ai khác. Bạn không nên tuyên bố rằng bệnh tật của bạn là một dầm sóc giống như Paulo, trừ khi bạn nhận được vô số những mặc khải mà bạn cần để giữ bạn khỏi kiêu căng. Nếu bạn tuyên bố dầm sóc của Paulo là bệnh tật, và nếu đang chịu khổ vì bệnh tật giống như chúng ta đã nghe là Paulo đã chịu, thì bạn cũng nên tôn vinh Chúa trong thân thể của bạn thay vì cố gắng loại bỏ bệnh tật. Nếu bạn muốn khoe khoang cái dầm sóc của mình thì bạn không nên đi đến những bác sĩ phẫu thuật giỏi để cất cái dầm sóc đó đi. Bây giờ chúng ta hãy xem xét những câu kinh thánh mà người ta dùng để chứng minh rằng dầm sóc của Paulo là một số bệnh tật nào đó. Những yếu đuối. Tôi rất vui mừng tự hào trong sự yếu đuối của tôi. Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu 9. Cho nên tôi cam chịu yếu đuối. Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu 10. Anh chị em biết rằng qua sự đau yếu trong thân thể mà tôi đã truyền giảng phúc âm cho anh chị em. Galati chương 4 câu 13. Khi đến với anh em tôi tỏ ra yếu đuối. Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 3. Khi có mặt thì yếu ớt. Cô-rinh-tô nhì chương 10 câu 10. Ân sủng ta đã đủ cho con rồi, vì quyền năng người ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu 9. Từ yếu đuối được dịch từ một tiếng Hy Lạp mà Phaolô dùng khi ông viết. Tương tự như vậy, Đức Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết chúng ta nên cầu xin điều gì phải lẽ, nhưng Đức Thánh Linh cầu nguyện thay cho chúng ta bằng những lời xiên xiết không thể nói được. Roma chương 8 câu 26 đến câu 31. Cũng cùng một từ này được dùng trong sách Hebrew khi nói rằng các tiên tri tuy yếu đuối nhưng trở nên mạnh mẽ. Hebrew chương 11 câu 34, bản phổ thông. Nó cũng dùng để diễn tả cách mà Đấng Christ đã bị đóng đinh. Cũng vậy, dù bị đóng đinh trên thập tự giá trong sự yếu đuối, nhưng Ngài vẫn sống do quyền năng của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì chương 3 câu 13. Từ ngữ yếu đuối hay sự yếu đuối trong những câu kinh thánh này là cùng một từ được dùng khi Phao-lô nói: vì khi tôi yếu đuối, ấy chính là lúc tôi mạnh mẽ. Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu 10. Nếu từ yếu đuối có nghĩa là ông đã bị bệnh, thì từ mạnh mẽ có nghĩa là ông đã khỏe mạnh. Những từ này được dịch là đau yếu hay yếu đuối liên hệ đến đời sống của Phao-lô, không bao giờ có dụng ý là bệnh tật hay bệnh mắt hột. Để ý cách dùng những từ yếu đuối hay yếu ớt được dịch từ cùng một từ gốc Hy Lạp như những từ ở trên trong những câu kinh thánh sau đây, thay thế những từ bệnh tật hay đau yếu vào vị trí này, bạn sẽ thấy ý niệm này thật sai chật. Roma chương 4 câu 19, Roma chương 8 câu 3, Roma chương 14 câu 2 đến câu 21, Cô-rinh-tô nhất chương 8 câu 9, Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 22, Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 43, Cô-rinh-tô nhì chương 13 câu 4, Hebrew chương 5 câu 2, Hebrew chương 7 câu 28. Trong số các câu kinh thánh này, từ yếu đuối tương phản với quyền năng hay mạnh mẽ, nó không hề chứa đựng ý nghĩa về sự yếu đuối hay bị tật. Khi Phao-lô nói về sự yếu đuối của mình trước hội thánh, ông đang bày tỏ là mình không thể làm được gì trong sức riêng của mình, mà ông lệ thuộc nơi Đức Thánh Linh và quyền năng của Đức Chúa Trời. Đức tin anh em không xây dựng trên sự khôn ngoan loài người, nhưng trên quyền năng của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 5. Sự cám dỗ. Mặc dù thân xác tôi là một dịp thử thách cho anh em đã không khinh, không tởm. Galati chương 4 câu 14. Từ thử thách hay cám dỗ được người ta giải thích là bệnh tật, được dịch từ cùng một từ Hy Lạp dùng để diễn tả sự thách thức của Satan đối với Đấng Christ tại đồng vắng sau khi cám dỗ đủ mọi cách quỷ vương lìa khỏi Ngài. Luca chương 4 câu 13. Và nó cũng được Chúa Giêsu dùng khi Ngài phán: các con hãy cầu nguyện để khỏi sa vào bẫy cám dỗ. Luca chương 22 câu 40. Cả hai trường hợp này đều không đề cập đến bệnh tật hay đau yếu gì cả. Chữ viết lớn của Phaolô: anh chị em hãy xem chính tay tôi viết những dòng chữ thật lớn cho anh chị em. Galati chương 6 câu 11. Chúng ta đã được dạy là Phaolô sắp bị mù nên ông phải viết những nét chữ rất lớn. Nhưng ta hãy xem xét những sự kiện sau đây. Từ chữ mà Phaolô viết được dịch từ cùng một từ Hy Lạp khi ông nói: vì chữ viết thì giết chết, nhưng Thánh Linh ban sự sống. Cô-rinh-tô nhì chương 3 câu 6. Chắc chắn ông không có ý muốn nói là chữ viết trong hệ thống chữ cái. Từ lớn được dùng trong bản dịch tiếng Anh để định nghĩa là thư của Phaolô được dịch từ chữ Hy Lạp, có nghĩa là hình thức mang tính chất lượng nhiều cỡ nào, chứ không có nghĩa là lớn cỡ nào. Ngoài ra, từ ngữ lớn cũng được dịch từ chữ Hy Lạp, không phải là lớn về kích thước như khi nói về căn phòng lớn ở trên. Luca chương 22 câu 12. Từ ngữ lớn trong câu kinh thánh này, từ sách Phúc âm Luca, được dịch từ chữ Hy Lạp là megas, chỉ đơn giản có nghĩa là to lớn. Chữ của Phaolô là lớn về chất lượng. Một mẫu tự ABC chỉ lớn về kích thước, chứ không lớn về chất lượng. Chắc chắn Phaolô nói là thư hay thư tín của ông lớn về chất lượng chỉ vì ông không có thói quen tự viết thư. Họ cũng có thể móc mắt cho. Vì tôi làm chứng cho anh chị em rằng nếu có thể được thì anh chị em cũng móc mắt hiến cho tôi. Galati chương 4 câu 15. Câu kinh thánh này được dùng để chứng minh bệnh mắt của Phaolô. Theo như sự phỏng đoán về thần học thì đó là bệnh mắt hột mà người ta sẵn sàng dâng hiến đôi mắt của họ để thay thế cho đôi mắt của ông. Nhưng lối nói này của người Galati ám chỉ về tình cảm và lòng mến thương đối với Phaolô do chức vụ trung tín của ông đối với họ. Lúc kết thúc chiến dịch của chúng tôi ở hải ngoại, trong đó có khoảng hơn 100 người điếc và trên 90 người mù được chữa lành hoàn toàn, một trong những vị mục sư đã nói trong lời chào tạm biệt chúng tôi: ông Osborne, dân tộc chúng tôi yêu quý ông. Họ đã cảm tạ Chúa về việc ông đến với chúng tôi. Họ muốn ông biết rằng họ có thể cắt cánh tay phải của họ mà dâng hiến cho ông nếu có thể được. Lối nói về sự dâng hiến này không có ý nói rằng cánh tay phải của tôi bị bệnh hay vô dụng. Bạn thấy không, lối hoài nghi truyền thống về dòng sóc của Phaolô trong xác thịt đặt cơ sở trên Kinh Thánh đã không hỗ trợ được sự chống đối này khi một người đọc Kinh Thánh mà không có những định kiến về thần học. Nếu Phaolô thật đã bị mù mắt do bị bệnh, nếu ông yếu đuối do bệnh tật trong thân thể, nếu ông đã cầu nguyện 3 lần xin sự chữa lành nhưng bị từ chối bởi vì ông đã nhận khải thị thuộc linh, như thế nên ông cần phải chịu những đau yếu trong mắt và giữ khiêm nhường trong thân thể, thì những câu trích này sẽ mâu thuẫn với những lẽ thật kinh thánh khác mà chúng ta sẽ xem sắp tới.